sẵn sàng gặp lãnh đạo của Trung Quốc để tìm giải pháp cho Tây Tạng. Đó là lời phát biểu được Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo của Tây Tạng, đưa ra trong cuộc họp báo tổ chức ở Dharamsala hồi sáng nay. Trà My của Ban Việt ngữ chúng tôi tường trình.
Lên tiếng trong cuộc họp báo kéo dài 40 phút đồng hồ, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng ngài sẵn sàng gặp các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, kể cả Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào. Tuy nhiên, vì lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng cũng cho hay, ngài sẽ không đến Bắc Kinh để thảo luận với những người đang cầm quyền của Hoa Lục, cho đến khi nào có những biến chuyển cụ thể và chắc chắn. Đức Đạt Lai Lạt Ma không nói rõ những điều kiện cụ thể mà ngài đang nhắm đến, bao gồm những điều gì. Trước đây, lãnh đạo Bắc Kinh từng nói không thảo luận với Đức Đạt Lai Lạt Ma cho đến khi nào ngài ngưng những hoạt động gây chia rẽ đất nước, và phải công khai lên tiếng nhìn nhận Tây Tạng và Đài Loan là những phần đất thuộc lãnh thổ Hoa Lục. Ngày hôm qua, Thủ tướng Anh Gordon Brown cũng cho hay đã gọi điện nói chuyện trực tiếp với ông Hồ Cẩm Đào và vị Chủ tịch nước Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng với một số điều kiện đi kèm, trong đó có điều kiện Tây Tạng không đòi độc lập và phải đợi cho tình hình êm dịu hơn. Trong cuộc họp báo, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhắc lại rằng chính quyền Bắc Kinh luôn luôn cáo buộc ngài là người chủ trương gây rối. Điển hình là trong cuộc họp báo hôm thứ Ba tuần này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nêu đích danh ngài là người suối bẫy dân Tây Tạng biểu tình, gây rối loạn trật tự xã hội để đạt được mục đích đòi độc lập. Đức Đạt Lai Lạt Ma khẳng định cả thế giới đều biết ngài không phải là người ủng hộ bạo động và ngài không bao giờ lên tiếng đòi phải cho Tây Tạng độc lập.
Prime Minister, come here and investigate thoroughly all our files.
Cuộc họp báo ở Dharamsala diễn ra vào đúng thời điểm các giới chức Trung Quốc lên tiếng xác nhận những cuộc biểu tình của người dân Tây Tạng từ thủ phủ Lhasa giờ đã lan sang những khu vực khác, và những đoàn xe chở binh sĩ Trung Quốc vẫn tiếp tục vượt biên giới tiến vào vùng đất Tây Tạng. Báo chí Trung Quốc cũng nói đã có cả trăm người tham gia biểu tình ra đầu thú, trong khi cư dân địa phương cho đài chúng tôi biết công an và quân đội Trung Quốc gia tăng hoạt động truy lùng những người Tây Tạng bị liệt vào thành phần phản động. Cho tới bây giờ, vẫn chưa rõ số người chết là bao nhiêu. Theo Tân Hoa xã, có 16 người bị đoàn biểu tình đánh đập, dùng dao đâm hoặc nổi lửa đốt chết. Trả lời câu hỏi về điều này, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng không thể nào biết được con số chính xác. Có thể là 16, mà cũng có thể là cả trăm người chết vì đạn của binh sĩ Trung Quốc. Điều ngài đang lo ngại là binh sĩ Trung Quốc vẫn tiếp tục cuộc điều động đến Tây Tạng và cũng có thể con số người đã chết có thể cao. Trong chương trình từ Washington.
Xin cảm ơn chị Trà My. Cũng liên quan đến những biến chuyển ở Tây Tạng mà đang được cả thế giới quan tâm đến, bà Hama Yad, Bộ trưởng Nhân quyền Pháp, cho rằng nếu tình hình Tây Tạng trở nên tồi tệ thì các vị nguyên thủ những quốc gia dân chủ nên tẩy chay, không tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 nữa. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, bà Yad cho rằng nếu cuộc tắm máu đã xảy ra ở Tây Tạng, không ai có thể đứng yên để xem các cuộc tranh tài thể thao sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 8 tới đây. Hồi đầu tuần này, Ngoại trưởng Pháp ông Bernard Kouchner cũng nói tẩy chay không gửi đoàn vận động viên dự Olympic Bắc Kinh là điều không nên làm. Thế nhưng có thể các nhà lãnh đạo EU sẽ phải nghĩ đến chuyện không tham dự lễ khai mạc. Tuần tới, cuộc họp cấp ngoại trưởng của EU sẽ được tổ chức tại Slovenia và vấn đề Bắc Kinh, Tây Tạng sẽ được đưa ra bàn thảo.
Sự kiện Trung Quốc đưa quân vào Tây Tạng cũng đã gây ảnh hưởng đến cuộc tranh cử Tổng thống tại Đài Loan. Tin mới nhất cho biết số phiếu cử tri nói sẽ dành cho ứng viên Mã Anh Cửu của Quốc dân đảng đang bị giảm dần. Ông Mã Anh Cửu là người chủ trương nên mở rộng thân thiện với Bắc Kinh. Đầu tuần trước, các cuộc thăm dò đều nói số phiếu ông Mã Anh Cửu có được nhiều hơn số phiếu của ông Trương Tuấn Hùng tới 17%. Bây giờ thì khoảng cách khác biệt giữa hai ông chỉ còn chừng 6%. Ông Trương Tuấn Hùng là ứng viên đại diện cho Đảng Dân Tiến đang nắm chính quyền, là đảng chủ trương cứng rắn đối với Hoa Lục.
Tổ chức Những Người Bạn Tốt có trụ sở tại Nam Hàn cho hay thực phẩm ở miền Bắc đang ngày một khan hiếm hơn. Điển hình là một số nơi công nhân không nhận được thực phẩm tiếp tế trong 3 tháng qua. Một nhân viên của tổ chức này hiện đang có mặt tại Bình Nhưỡng cho hãng thông tấn AFP biết là trong tháng 2 vừa rồi, lượng thực phẩm do nhà nước tiếp tế đã bị cắt giảm 60% so với những tháng trước đó, và tháng này lại giảm thêm 20% nữa. Bản tin của hãng thông tấn AFP cũng nói tình trạng này xảy ra khắp mọi nơi, ảnh hưởng tới mọi người, kể cả các viên chức chính quyền ngay tại thủ đô Bình Nhưỡng. mới tuần trước, Viện Nghiên cứu Kinh tế của Nam Hàn cảnh báo rằng việc giá gạo trên thị trường thế giới tăng cao sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Hàn, dẫn đến việc một số người từ Bắc Hàn tìm cách trốn ra nước ngoài để kiếm miếng ăn sẽ tăng cao lên.